的我来忘罪，爱他的满腔难为，该流泪多光痛战，心累沉沦满眼定泪，轮回轮流连挂泪，有空山怎会泪泪，若难为应尽千杯，心思难生可快不退，随缘随缘回望大道，纵然心却忙流滚了，不断白色扫落平凡，忙有更好云水腾游，横白撒埋纵然决定。
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cảnh đồng mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 25 tháng 3 năm 2023, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Thao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình từ cảnh đầu mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú.
Dạ vâng, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng ạ, chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe thưa cô. Cảm ơn. Mỗi tuần nữa chúng ta lại có một cuối tuần đến cuối tuần này trời rất là đẹp. Để nói tiếng yêu thương từ đài 116 AM cũng như chương trình từ cánh đồng mây thưa cô Nam Phương. Chúng ta đang thực hiện cuối tuần của cuối tháng 3 năm 2023. Và cũng là cuối tuần của giữa mùa chay là những người theo Phi Tô giáo như cô và tôi. Mùa chay là mùa suy ngẫm về sự sống và sự chết. Con người sinh ra từ đất, ồn ào hay câm lặng rồi cũng sẽ về với đất. Chỉ có đấng mà cô và tôi cũng như hơn 1 tỷ người trên hành tinh trái đất tin vào thì đấng này đã không về với đất. Cục đất vô tri ám ảnh đeo đẳng trọn kiếp con người. Cả đời sống của tôi sinh ra tại Việt Nam cũng như tại Hoa Kỳ này, tôi chưa nhìn thấy được những người nào làm được cái điều gì hay hữu ích cho xã hội Việt Nam hay xã hội Hoa Kỳ, làm được những điều to tát mà chỉ thấy cả một xã hội lên đồng vì đất, giàu lên vinh vang cũng vì đất, bi kịch vì đất, đổ máu chia ra tù tội bắn giết nhau cũng vì đất. Đời người là một cơn cuồng khát về đất. Mà khi có cơn cuồng khát cháy bỏng, một người vô danh cũng có thể lập lên được một kỳ tích. Người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về những suy nghĩ đất và những chuyện đang xảy ra tại đất Việt Nam. Xin gửi lời chào đến luật sư Hà Huy Sơn. Thưa nếu luật sư Hà Huy Sơn hôm nay là tôi.
Vâng, xin chào anh Phan Đình Minh, xin chào các quý khán giả của đài.
Thưa luật sư, có lẽ đã lâu rồi tôi không được thưa chuyện với luật sư. Cũng có lẽ đã lâu rồi bên Hoa Kỳ này có nhiều người nghe tên luật sư Hà Huy Sơn rất là nổi tiếng. Ông nói một đôi giờ về ông vào văn phòng luật của ông ở đâu được không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Dạ, thưa với anh là văn phòng luật sư của tôi là ở thành phố Hà Nội và tôi cũng làm nghề luật sư được hơn 10 năm rồi ạ. Và tôi cũng làm các cái vụ án vụ việc trong đó cũng có liên quan đến đất đai như anh nói.
Nhiều. Thời tiết Hà Nội thế nào thưa luật sư?
Sao ạ?
Thời tiết ở Hà Nội thế nào?
Dạ vâng, thời tiết ở Hà Nội thì là đang cái thời kỳ là chuyển mùa giữa mùa xuân sang mùa hè, cái ngày chuyển từ rét sang khí hậu mùa hè đấy thì nó cũng hơi khó chịu một chút, nó hơi ẩm và có mưa phùn này ạ, và có lúc mưa phùn.
Sức khỏe của ông thế nào được?
Dạ, cảm ơn anh, sức khỏe của tôi tốt ạ.
Thưa luật sư, phần đầu tôi ông cháu nghe tôi nhắc nhiều đến đất đai nhiều quá. Ngay cả có thể ông ở trong Việt Nam, ông học qua thời phổ thông cũng như học đại học, đọc đến Karl Marx. Karl Marx, ông tổ cộng sản nói là cách mạng ruộng đất là điều kiện để giải phóng dân tộc. Cái điều này phần nào nó đúng, khi người ta nhắc đến ở Việt Nam, nhất là đối với chúng tôi, cách mạng và giải phóng, người ta nhắc đến nhiều vào hai cái chữ này, tức là khi là cách mạng hay giải phóng thì làm một cái gì tốt hơn cho một xã hội mới, tốt hơn sau cách mạng và sau giải phóng. Tất cả những cái điều suy nghĩ của tôi về cách mạng và giải phóng, thứ nhất như vậy có đúng không thưa thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Dạ vâng, do anh là cái điều anh nói cũng rất là đúng về đất đai đối với người dân Việt Nam. Nó rất là thiêng liêng và nó là cái tài sản lớn từ xưa đến nay, và nó gắn liền với cái văn hóa và với nhiều vấn đề chính trị đời sống của người dân Việt Nam.
Có một cái điều ông vừa mới nói, tôi sẽ hỏi, thế nên chúng ta sẽ bao sai một câu chuyện tại miền Bắc, nói cho chung đi, tại Hà Nội, và một câu chuyện nói cho chung đi miền Nam tại thành phố Sài Gòn. Ông nói đến gắn liền với cuộc sống của con người, của mỗi cá nhân. Nếu mà nói về đất đai thì một phần nào, nếu tôi nhắc lại vụ án Đồng Tâm lại, ông không có ý suy nghĩ gì sau khi vụ án nó xảy ra 1-2 năm rồi thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng,
bởi
vì
vụ án
Đồng Tâm thì đây là một cái điều đáng tiếc cho cả hai phía, cả phía người dân và cả phía chính quyền, vì cái vụ án này nó xảy ra bốn ăn mạng, và phía bên chính quyền thì công an chết mất 3 người, còn phía bên người dân thì chết mất một ông cụ 84 tuổi và 55 tuổi đảng, còn một số người thì bị án tù rất là cao. Thì chỉ cho rằng là đây là một cái rất là đáng buồn cho xã hội Việt Nam.
Ở bên Hoa Kỳ này, ông học rồi thì chắc ông cũng hiểu, ông cũng đọc nhiều của Hoa Kỳ. Theo tôi biết thì chính phủ Hoa Kỳ không có nhận là đất đai cả. Ở Hoa Kỳ này do chính phủ cầm đầu, cầm quyền cả, nắm hết cả. Nhưng hình như ở Việt Nam ông có cái chuyện đó có đúng là không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, theo cái hiến pháp của Việt Nam cũng đã thay đổi nhiều lần, và cho đến nay thì có cái quy định là đất đai nó thuộc về sở hữu toàn dân và do nhà nước là người đại diện quản lý. Thì nói tóm lại là đất đai là thuộc về nhà nước, quyền sở hữu thuộc về nhà nước, chứ không phải người dân không có quyền sở hữu về đất đai.
Ông cựu viên chức thủ tướng Việt Nam sau bản lân đó là ông Võ Văn Kiệt, ông có nói là trong các chiến dịch cải cách vùng đất và cải tạo công nhân, có nhiều người yêu nước, có nhiều nhà không có công đức cách mạng đã không được coi như là bạn nữa, mà gây tổn thương rất lớn về chính trị và kinh tế. Nhắc đến cái câu nói của ông này thì chúng tôi nghĩ, thứ nhất là tôi nghĩ ở trong miền Nam cũng như vậy, thưa luật sư Hà Huy Sơn. Sau năm 1975 có một cái gọi là đi vùng kinh tế mới, đi cải tạo, đi vùng kinh tế mới. Tất cả những người mà đi vùng kinh tế mới coi như là mất đất, mất nhà ở thành phố rồi. Rồi nếu mà đi ngược lại 1-2-3 cái chuyện để luật sư trả lời, ngược lại thời bà Cát Hành Lâm, Nguyễn Thị Năm, bà ấy là mẹ nuôi của Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, nhưng rồi có con cũng là sinh viên tiểu học quân đội. Nhưng tất cả nó cũng xảy ra cái chuyện là cải cách vùng đất như vậy. Cái điều đó có nói lên được là dù ở trong miền Nam hay miền Bắc, những người cộng sản hoàn sĩ đều giống nhau cả không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, theo tôi thì chế độ cùng một nhà nước, cùng một chế độ chính trị thì cái chính sách về cơ bản họ giống nhau thôi, và có khác nhau là khác nhau về cái mức độ hoặc là cái chính sách cách làm thôi, nhưng còn về bản chất thì cũng giống nhau. Và
luật sư nghe xong Sài Gòn khu đất Thủ Thiêm, khu đất rất là rộng lớn, tôi không biết là tôi đã bao nhiêu lần tôi bay trên cái vùng trời vùng biển Thủ Thiêm này đi ra ngoài biển rồi luật sư chắc cũng đã nghe về cái đất đai ở Lộc Hưng, và mới đây nhất ở Hà Nội ông ở bên huyện Đông Anh gì đó, huyện Đông Anh hình như là quê hương của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà ông Bí thư huyện ủy tôi mới đọc được có chủ tịch huyện ủy đã mang gần sáu triệu đô la, nói sẽ đúng là 5.7 triệu đô la để chạy tội về án vụ án bán đất đai gì đó ở huyện Đông Anh. Ông có nghe chuyện này không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Cái thông tin trên báo chí chính thống thì tôi cũng chưa được nghe về cái thông tin này, hoặc là có thể họ đăng ở đâu tôi chưa được biết lại nào.
Ok, cho nên ông không theo dõi được nhiều lắm mọi sự đâu, ông gọi công ty luật, nhưng mà chắc chắn ông có thể mai mốt người ta sẽ nhờ đến luật sư Hào Sơn nói về cái chuyện đất đai ở huyện Đông Anh. Nhưng khi nói về đất đai là của nhà nước, khi là những khu đất, những khu để làm nhà nó đáng giá cả bao nhiêu trăm tỷ, cái giá đó ai đặt ra và cái bao nhiêu trăm tỷ nó sẽ đi về đâu, thưa luật sư Hào Huy Sơn?
Vâng, giá thì do nhà nước, do cấp hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành phố người ta đặt ra cái bảng giá, thông thường là 5 năm mới thay đổi một lần, nhưng mà cái bảng giá này thì đó nó rất thấp so với cái giá thị trường. Còn cái giá như anh nói thì đây là cái giá của thị trường, và cái thực tế thì cái sinh lệch hay cái giá trị này nó không vào ngân sách nhà nước mà nó vào tiền túi của cá nhân đó, của tư nhân đó.
Có nghĩa như vậy là cá nhân hay tư nhân đã lợi dụng đất của nhà nước, đã lợi dụng đất của nhân dân đây thế nào đó để làm giàu riêng cho mình. Mà nếu mà nói như vậy thì mình chuyển sang cái thứ người ta gọi là tham nhũng, có đúng không thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, cũng có thể là hiểu đó là như vậy, tức là cái đất đai của Việt Nam hiện nay thực chất đó là một cái tài sản công, tài sản của xã hội, tài sản của dân, nhưng mà nó đã lại trở thành bằng một cái cách nào đó nó trở thành tài sản của một số ít người. Theo tôi thì đây cũng được coi là một cái gọi là cái không đúng.
Ngoài vụ án nổi tiếng về đất đai và cái phi trường hay là cái gì đó, chúng tôi lâu quá là tôi cũng quên mất rồi. Ông có những vụ án là nổi cộng nhất trong lúc mà ông sinh hoạt là một luật sư để bảo vệ cho quyền lợi của người dân ở Việt Nam, có vụ án nào về đất đai đáng nói nhất hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thì tôi cũng tham gia nhiều cái vụ án liên quan đến đất đai, có thể là liên quan đến là vụ án hình sự hoặc là có thể là những cái vụ án sự kiện về mặt mà chẳng hạn là những cái vụ án của Đoàn Văn Phương ở Hải Phòng, vụ án về cái chỗ khiếu kiện đất đai ở Văn Giang tỉnh Hưng Yên, hoặc vụ án Đồng Công, rồi cả cái quá trình cũng lại về đất đai ở Thủ Thiêm thì tôi cũng có tham gia một phần, và tôi chiếu lại về đất đai ở trong thành phố Đà Nẵng. Nói chung là tôi cũng tham gia nhiều cái vụ án về khiếu kiện đất đai và cả những cái vụ mà liên quan đến sự.
Những cái buổi ông hay những cái trường hợp ông ra ông giúp cho những người mà bị oan hay là bị tố cáo hay là bị thế này thế kia gì đó theo luật, sự thành công mà của ông làm theo ông thẩm định được 70%, được 80%, hay là chỉ được 30-40%, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Đây là những cái vụ khiếu kiện đất đai ở đây, tỷ lệ phần trăm thành công thì nó thấp lắm, có thể là không đến 10% anh ạ. Và thường cái thành công ở đây có thể hiểu là khi mà người dân có khiếu kiện ấy, thì phía bên chính quyền thì người ta có những cái công lược hoặc là những cái nhà đầu tư liên quan đến dự án thì họ có những cái kết luận người ta tăng giá hoặc là người ta tăng cái mức bồi thường ở một cái mức độ nào đó. Chứ còn về mặt danh nghĩa thì họ cũng không bao giờ họ nhận nhận sai. Lên được sự thành công thì có thể cho rằng là nó cũng đem lại một số những cái quyền lợi vật chất ở cái mức độ chuyên tốt cho người dân. Đó là thành công là cái góc độ đó rồi.
Và sư cô mới nhắc đến một cái vụ án rất là nổi cộng mà chúng ta đã theo dõi, tôi với có lần là ông lên chương trình này em đã theo dõi, đó là vụ án Đoàn Văn Vương. Và có bao giờ trước khi xảy ra cách đây 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngày hay là 2 tuần với ông Thủ tướng Đỗ Hữu Ca, có bao giờ luật sư nghĩ là Đỗ Hữu Ca sẽ đi vào tù như ngày hôm nay không, thưa luật sư Hà Vĩ Sơn?
Cái chuyện ông Đỗ Hữu Ca mà có bị bắt thì tôi cho nó cũng là cái chuyện bình thường, tại vì cái tình trạng tham nhũng và làm sai pháp luật của các quan chức hiện nay ở Việt Nam mình không phải là hiếm, nên bất kể ai cũng có thể bị bắt. Còn cái chuyện mà ông ấy có bị bắt chắc chắn hay không thì tôi cũng không tin được cái điều đó.
Tôi nghĩ không ai tiên liệu được đâu, không ai tiên liệu được cái chuyện này. Nó đã xảy ra cách đây một tuần hay hai tuần về chuyện Vũ Ca, nhưng nếu tôi nghĩ lại những cái điều mà tôi đọc, tôi học ngày xưa thì có lần ông Hạ Viên Chức Nga, Stalin đã nói là nếu đứa nào nó bất đồng chính kiến với đảng, với mình, bắt nó, nếu nó có tội, xử, nếu nó không có tội, thì tạo ra một cái tội và xử thật nặng. Ông có nghe cái câu này không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng.
Ừ.
Có nghe nữa.
Và có phải hầu như, tôi không nói Việt Nam đâu, ở bên Mỹ này chúng tôi nó cũng đang xử như vậy đấy. Nó cũng đang vậy, nếu nó không tội, tạo ra cho nó một cái tội và bắt nó, xử thật nặng. Cái chuyện nó đang xảy ra với ông cựu tổng thống Donald Trump tại Hoa Kỳ này. Và cái chuyện nó xảy ra Việt Nam chắc chắn như ông nói là nó chắc chắn nó sẽ xảy ra như vậy. Nhưng mà thôi, mình đề cập đến những cái điều mà có những nơi sách vở người ta học nhiều luật sư của bên Hoa Kỳ họ đang áp dụng cái câu của Stalin với luật pháp tại Hoa Kỳ đấy. Những cái điều mà tôi hỏi đến ông và vợ Thủ Thiêm là không, bây giờ thì tôi nghe được là Lê Thành Hải hay là bà Trương Thị Lan, Ngọc Lan gì đó, những người đó, có khi nào những người dân ở Thủ Thiêm, có khi nào những người, chắc chắn là không có đâu, bây giờ họ xây những cái nhà mấy chục tầng rồi, những người dân ở là không, họ có thể họ xin được lại đất của họ ngày xưa một phần nào không? Như ông nói 10% thì chắc chắn là không có được, phải không ạ?
Vâng, tôi nghĩ là cái khả năng mà người dân lấy lại được đất thì cũng rất là khó. Còn cái khả năng có thể là chính quyền hay dân nghiệp thì người ta có cái chút thương lượng để mà bù đắp lại một cái phần nào thiệt thòi của người dân, thì nếu chính quyền quyết tâm thì có thể họ cũng vẫn làm được.
Chính quyền quyết tâm thì chắc không có đâu. Ở đâu cũng vậy, thưa luật sư, mạnh thì bạo, ngại thì gạo, bạo thì tiền. Nhất là những người cầm quyền, dù là ở bên Mỹ chúng tôi, những người cầm quyền chỉ có 4 năm nhưng mà 4 năm đó họ đã dùng tất cả những quyền của họ để họ mưu cầu tốt, thứ nhất cho đảng của họ, thứ hai cho gia đình, cho cá nhân. Còn ở Việt Nam thì chắc chắn là cái chuyện nó chuyện khác rồi, nó một nhà nước độc tài thì họ có những cái quyền họ làm theo ý họ muốn. Tôi đi lang mang vào trong Sài Gòn vì tôi đang nói chuyện với Thủ Thiêm với Lộc Hưng. Cách đây 1, 2, 3, 4 ngày có một cái việc 4 cô tiếp viên hàng không của Việt Nam Airlines xách 11.4 kg ma túy thuốc phiện. Ông có biết về vụ này không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thì qua báo chí truyền thông nhà nước tôi có biết cái vụ này.
Tôi đi trước để ô tô đi, tôi suy nghĩ của tôi, cảm tính của tôi trước là bốn cô này đi bay từ Pháp về, xách bằng đó vali, an ninh hải quan ở bên Pháp đã báo cho an ninh hải quan ở Việt Nam như vậy. Và đến về đến đây, đến Tân Sơn Nhất thì các cô này đã bị an ninh hải quan đã giữ lại. Và trong thời điểm hình như là chỉ có 2-3 ngày, không biết có phải là luật tố tụng như vậy không, 1-2-3 ngày rồi thả những cô này đi ra, thả tự do. Cái ý nghĩa của 1-2-3 ngày điều tra không biết nó có gì không, mà như kiếm chứng cớ theo những người con mắt không phải trong ngành luật như chúng tôi, là bạn di chuyển, bạn chuyển hàng 14 kg ma túy thuốc phiện, cái tội nó rất nặng. Theo ông là một luật sư, tại sao chỉ có 2-3 ngày chưa đến cái luật tố tụng có thể tới 6-9 ngày mà đã thả? Theo ông, theo suy nghĩ của ông là một luật sư đó, như vậy là như thế nào thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, cái luật pháp thì có cái quy định là khi mà phạm tội quả tang hoặc là khi mà có cái dấu hiệu phạm tội thì người ta có thể giữ người về mặt tạm giữ về mặt hình sự là 9 ngày, tối đa là 9 ngày, sau đó người ta phải ra một cái quyết định có thể là tạm giam hoặc là quyết định trả tự do. Còn cái việc và sau cái vụ 4 tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines sau khi giữ một số ngày đó thì người ta trả tự do, thì cái quan điểm của tôi rằng là cái việc trả tự do lại không khởi tố bị can, mặc dù là người ta đã khởi tố quá, thì tôi cho rằng là cái vấn đề pháp lý nó cũng có vấn đề chưa được thỏa đáng. Đây là cái quan điểm cá nhân của tôi như vậy.
Sự khác biệt giữa khởi tố vụ án và khởi tố bị can, sự khác biệt là như thế nào thưa luật sư?
Vâng, theo pháp luật Việt Nam, khởi tố vụ án thì là nó có xảy ra một cái hành vi phạm tội, chỉ một cái điều là đó trong cái bộ luật hình sự. Còn thì khởi tố bị can tức là cái hành vi đó đối với cái cá nhân cụ thể và nó thuộc trách nhiệm của ai, chưa có chưa được tội thì xảy ra các hành vi phạm tội nhưng người ta chưa xác định được ai thì người ta chưa khởi tố bị can. Còn khi mà người ta đã có những cái dấu hiệu là cái hành vi đấy do ai gây lên thì người ta khởi tố bị can để áp dụng những cái biện pháp tố tụng để có thể là truy cứu trách nhiệm hình sự theo cái quy trình của tố tụng hình sự, nó khác nhau một chút ở đây đâu.
Có nghĩa là trong tương lai tổ một phần hành nào của nhà nước, cơ quan nào đó, họ vẫn có thể họ bắt lại 4 cái cô tiếp viên hàng không đó để tố về đưa ra tòa về tội hình sự. Cái điều suy nghĩ vậy có đúng không?
Vâng, theo như luật Việt Nam thì hoàn toàn có khả năng là các cơ quan điều tra người ta có quyền người ta khởi tố bị can đối với các chuyên viên hàng không, và nếu cần thiết thì người ta có thể là bắt tạm giam.
Cách đây đã lâu tôi đi vào lại những sinh hoạt về ma túy bắt ở Việt Nam. Một bà già năm 2016 từ bên Úc Gà Lợi bãi mang về. Ai đó nhờ bãi mang về 1-2-3-3 đi gì đó bay mấy chục cục xà bông, nhờ mấy chục cục xà bông đó là ma túy. Bà có biết hay không? Tôi cũng không biết. Và những người khác có biết là bà ấy phạm tội, bà có biết như vậy không? Tôi cũng không biết. Nhưng bà đã bị lên án tử hình. Có một em bé nữa khoảng 1-2 năm sau cái trước cái vụ bà già đó, cũng còn nhỏ lắm, trẻ lắm, cũng có một người ở đó cho tiền thế nào đó, cũng xách một số thuốc viện hay áo viện gì đó đi về Việt Nam, và em bé đã bị bắt ra tòa tử hình. Tất cả những người này lúc đó, nếu mà có nói giống như mấy cái cô này là tôi không biết, chỉ có người nhờ tôi cầm cái này thì tôi cầm thôi. Cái chuyện không biết đó mình có tin được cái bà già đó hay không, thì có thể tôi tin được cái bà già đó mà không biết, hay tôi có thể tôi tin được cái đứa bé đó không biết. Nhưng cái người mà đi làm tiếp viên hàng không đi đường quốc ngoại đã được huấn luyện như vậy, Tự nhiên tôi đưa đến một cái vali cho bốn cô đó và tôi nói mang về đi, mà họ tự nhiên họ cầm đi như vậy. Thì có thể tin được hay không là những người đó họ không biết mấy chục tỷ là 150 mấy cái hộp cái trước đánh keo đánh răng. Có thể mình tin được như vậy không? Cái lời khai nó như vậy có thể tin được không? Nếu mà tin được như vậy thì mai mốt trong tương lai thưa luật sư Hồng Sơn có hỏi không? Nếu tôi phạm tội tôi mang ma túy về tôi cũng chỉ nói là tôi không biết. Thì lúc đó tỏ cái đám tôi được như vậy không thưa luật sư Hồng Sơn?
Vâng, để kết án ai có tội hoặc là kết luận là không có tội thì phải chờ đến một cái phiên tòa hay có này phải chờ đến tòa án thì ta quyết định chưa. Còn thế là mình trao đổi một cách chung như vậy thôi.
Tôi hiểu thưa ông, tại vì có những cái điều về luật chúng tôi đi theo thường thì cá nhân tôi cảm thấy tôi nghĩ là bằng đó hình ảnh ở trên cả báo chí cả thế giới và cũng có những tin ở bên đài các đài phát thanh lớn nói tiếng Việt Nam cũng nói đến là nó có một cái sự quá sức tưởng tượng là mọi sự nó như vậy rồi và bây giờ nó xảy ra như vậy. Tức là có nghĩa là cái tội nó mang bạch chuyến về hay là ma túy xuất hiện về rồi mà ba ngày sau khi điều tra thả ra rồi vì vô tội chưa có đủ chứng cớ để khởi tố hình sự. Tất cả những cái chuyện đó có nhiều người ta nói là chỉ có thể xảy ra ở Việt Nam. Và nếu nói về tôi đang mang sang chính trị một chút xíu rồi chứ có trả lời tôi cũng được hay không cũng được. Đó nó có phải là một cái sự gì ở bên trong ngoài những cái chuyện bên ngoài nữa hay không? Thưa luật sư, với những cái chuyện mà nó đang thay đổi những cấp thượng tầng cơ sở ở bên Việt Nam bây giờ có cái chuyện gì có thể đằng sau nó xảy ra vấn đề đó hay không thưa luật sư Hảo Huy Sư?
Vâng, thì đối với vụ án và bốn cấp viên hàng không mang về một cân ma túy về thì hiện nay cơ quan điều tra người ta cũng đang trong cái giai đoạn điều tra đây chưa có thể là có cái kết luận là bốn cái tiếp viên này những cái tiếp viên này là vừa là vô tội hay là có tội nên cũng chưa có thể là bình luận sớm. Và còn thì ngoài ra nếu mà cái việc cái vụ án này nó có bị tác động về mặt chính trị nào đó không thì tôi cũng không có căn cứ này nhỉ. Thật sự thôi thì nói thì nó phải có căn cứ chứ không thể cảm tính được.
Tôi không phải là luật sư trên bề pháp luật thì tôi thấy hiểu cái trách nhiệm của một người luật sư như ông. Tôi chả có điều gì tôi thắc mắc khi ông trả lời tôi như vậy. Mà thực sự thì tôi cũng chỉ nói với cái cảm tính của tôi chứ tôi cũng thực ra chưa có những điều gì căn cứ. Nhưng mà nếu có nhìn hình ảnh như vậy, bị bắt như vậy, tăng chứng như vậy, ngoài những cái việc mà nó đang xảy ra như vậy, theo như ông, những cái sinh hoạt về xã hội, về chính trị ngay tại Hà Nội, những cái việc của nó xảy ra với những quan chức rất là lớn nhưng không biết ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Vũ Đức Đam, ông Phạm Bình Minh, tất cả cái đó nó có một cái dấu hiệu gì là tốt cho đảng, tốt cho đất nước hay tốt cho ai không thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Tôi đối với cái sự kiện một số những cái vị chức sắc cấp cao của đảng và nhà nước mà không giữ chức vụ nữa thì và tôi cho rằng bản thân họ nhận cũng có cái sai hay cái điểm gì đó và thì tôi cho rằng cái việc là xử lý họ thì cái quan điểm cá nhân của tôi nó cũng chẳng tốt mà nó cũng chẳng xấu gì hơn cho xã hội cả, tại vì cái hiện tượng nó không làm thay đổi cái bản chất của xã hội. Cái quan điểm của tôi là như vậy.
Luật sư nhớ biện hộ cho rất là nhiều người, tôi biết, luật sư biết, nhà văn Phạm Thành, nhà thơ Trần Đức Thạch, rất là nhiều các người con của chị Khấn Thị Thêu. Có nghĩa là ông đi ngược dòng với pháp luật tại Việt Nam nơi ông đang làm bây giờ. Nhưng đối với một người học luật, làm luật để bảo vệ những người mà không biết luật, không làm luật, ông có gặp trở ngại gì về cái sinh hoạt làm việc luật sư của ông tại tại Việt Nam hay không, thưa luật sư Harrison?
Vâng, thưa với anh là cái việc là tôi làm luật sư cho một số các thân chủ trong các cái vụ án an ninh quốc gia, và như người ta hay gọi là các cái án công gia hay là án chính trị đó. Thì thực chất là tôi chính dựa vào pháp luật Việt Nam để hành để bảo vệ họ thôi, chứ không phải là đi được rằng ngoài cái pháp luật mà thì hành đâu. Và nó cũng có những khó khăn ở cái chỗ là sự kết quả này, thì các luật sư người ta muốn một người vấn đề. Và cái thứ hai là đây là những cái vụ án mà thuộc về cái tội an ninh quốc gia, thì tất nhiên một phía bên sự quan an ninh thì người ta cũng phải có cái thận trọng, có cái giám sát hơn. Nhưng vì tôi cũng làm nhiều nên tôi cảm thấy là nó cũng sẽ áp lực bình thường đó.
Những người ông thực sự ông ra công ra sức ông bảo vệ chức tòa, tôi muốn nhắc đến Phạm Thành với Trần Đức Thạch. Những người này họ có thể bây giờ họ đã bị án rồi, nhưng ông có thể ông xin giảm án trong cái thời gian họ đang ở tù, họ những người này có thể giảm được giảm án hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, theo luật pháp Việt Nam thì họ có được hưởng cái chuyện giảm án, thì tóm lại là ra tù sớm hơn so với cái mức án quy định, thì cái này nó phụ thuộc vào hoặc chưa phản án của những người này thôi. Mà từ giờ thì luật sư hay là gia đình thì cũng không có cái tác động hay là không có cái ảnh hưởng đến cái việc đó.
Thường những người ở ngoài quốc đi về Việt Nam, tôi đặt trường hợp, ví dụ như trường hợp cá nhân tôi về tôi phạm tội ở Việt Nam, lúc đó luật pháp áp dụng với tôi là một người Việt Nam nhưng tôi có quốc tịch Mỹ. Lúc đó có thể có nhiều trường hợp mà theo tôi nghĩ nhà nước Việt Nam đã dùng là tôi làm con bài để trả giá với ngoại quốc với Hoa Kỳ này. Cái điều suy nghĩ một người ở ngoại quốc về như vậy, và nếu mà bị như vậy, một luật sư như Hà Huy Sơn có thể đại diện cho tôi được hay không, thưa luật sư?
Vâng, tất cả những việc gì liên quan đến pháp lý xảy ra ở Việt Nam thì tôi đều có thể tham gia, đúng là có lần mặt.
Những cái điều đó ông có phải có sự chấp thuận của nhà nước, có phải có sự chấp thuận của bên chính phủ Hoa Kỳ hay không, thưa luật sư Hồng Sơn?
Cái sự của chính phủ nước ngoài thì tôi không biết, nhưng mà các cái vụ việc thì tôi cũng chưa bao giờ phải xin ý kiến của các cái cơ quan pháp luật Việt Nam cả, và tôi cũng chưa gặp cái trường hợp nào mà người ta không cho tôi làm luật sư khi mà có khách hàng mời.
Tôi thấy có một vài trường hợp có những luật sư đã không được biện hộ cho một tội nhân hay một phạm nhân. Ông nói ông không bao giờ như vậy, có phải là trường hợp đặc biệt hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Tôi nghĩ là cũng trường hợp mà chúng tôi thì cũng nhiều, nhưng cũng không phải là đặc biệt gì đâu. Cái số mà bị hạn chế thì tôi nghĩ là cũng ít, tôi biết thì không phải là cũng phổ biến đâu.
Muốn hỏi nữa à, tôi đi được lại đất đó. Một người có quốc tịch Hoa Kỳ ở bên Hoa Kỳ lâu như tôi, nếu tôi muốn về tôi mua đất đai tôi làm nhà ở Việt Nam, cái đó có được không? Và có chắc chắn được hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, theo cái pháp luật Việt Nam hiện nay thì người nước ngoài mới được phép mà mua căn hộ thôi, thì còn mình chưa có cái quyền mua đất ở Việt Nam. Vậy anh có quốc tịch Việt Nam thì anh cũng là người Việt Nam thôi.
Không, tôi vẫn là người Việt Nam thôi, nhưng mà nếu mà đi ra ngoài giấy tờ thì bây giờ tôi là quốc tịch Hoa Kỳ, mua căn hộ như vậy tức là có phải có gì đó sổ đỏ gì đó phải không ạ?
Vâng, thì ở bên Việt Nam thì có phải giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và được sử dụng đất, người ta cũng gọi là sổ đỏ hoặc là hồng, nó thực chất nó là một cái màu đỏ này, người ta gọi là sổ đỏ đấy.
Có nhiều người theo tôi được biết là họ phải nhờ người gia đình ở Việt Nam để mua. Không phải chính họ, có nghĩa là như tôi đi. Tôi có em, có chú, bác gì đó, tôi phải nhờ họ ta để mua căn hộ cho tôi. Cái điều đó tại sao người ta phải làm như vậy thưa luật sư Hồ Huy Sơn?
Cái lý do cá nhân của họ thì tôi không được biết, nhưng mà theo tôi nghĩ thì chắc là người ta muốn lỗ gì đó để cho người nhà mà muốn bán nó dễ hơn.
Thế là những cái đó tôi biết được là vì có những chuyện, có những gia đình họ kể với tôi như vậy. Tôi cảm ơn luật sư đã đến với chương trình để giải tỏa về đất đai, về vụ bốn cô hàng không Việt Nam. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay, tôi để cho ông một đôi phút nữa vừa để chào đến toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình, thưa luật sư Hồ Huy Sơn.
Xin cho phép tôi là được cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cảm ơn sĩ đài, và tôi xin gửi tới tất cả các khán thính sĩ đài của đài lời chúc sức khỏe và những điều là chúc sức đẹp nhất đối với những cá nhân và gia đình các sĩ của họ.
Thưa luật sư Hồ Huy Sơn, phần đầu tôi nói chuyện về đất, có lẽ không chẳng phải có lẽ đâu, sớm muộn thì chúng ta đều trở về cát bụi cả. Những điều ông nói, những điều có tâm tình ngày hôm nay, nếu ai cũng có một lý tưởng để hướng tới, nếu ai cũng có một mục đích để theo dõi, hay luôn luôn tìm một ý kiến hoàn thiện, sự soạn hảo, thì chắc chắn là thế giới Việt Nam đã có nhiều biến chuyển rất khác so với thực tế xã hội ngày hôm nay, thưa ông. Tôi ngày hôm qua và cho đến ngày hôm nay tôi không sống với chế độ cộng sản. Tôi không phải đi tù cải tạo nên chưa có kinh nghiệm thế nào là lương tâm của một kẻ sát nhân, đúng không? Tôi không biết thế nào là lương tâm của một kẻ sát nhân. Nhưng tôi đã biết thế nào lương tâm của một người quân tử. Người quân tử là người dám thành thật với chính mình, dám nói thẳng, dám nhìn vào lòng mình, không nói dối mình, không nói dối người, và cũng chẳng nói dối trời. Phần nào đó nó đúng với cá nhân của ông, tôi suy nghĩ về ông, đúng vậy. Thế mà cho tôi thấy anh em trong chương trình Thực Cách Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư Hồ Huy Sơn. Ông đã thức khuya, mặc dù là công việc rất bận, và ngày hôm nay như hôm qua tôi liên lạc với ông, nhưng mà ông vẫn dành thời gian đặc biệt cho chương trình này, nhất là đối với cá nhân tôi rất là quý mến ông. Mong mọi sự an lành và hạnh phúc đối với ông và gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn 116 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn mạng. Anh Tâm Bán, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người đứng đầu với ông Cô Thâm An và tất cả những người này đã mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến đây là tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Hồ Huy Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, xin cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Hà Huy Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mới chúc quý vị cùng quý khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán giả trong chương trình kỳ tới.
Trời miền thanh an,